Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh, cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen. Tháng sau, lạy Chúa Giêsu của con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dụng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dụng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dụng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới, và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và thiên thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sắp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh. Ngày 29 tháng 6 năm 1936, cha Arthas bảo tôi làm một tuần cử nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cử nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cái linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa, bất chấp những trở ngại, bất hại và đau khổ mang vào, kể cả sự xung khắc và sự sợ hãi tự nhiên. Tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện. Ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì người muốn về chúng ta, nhưng rồi không chịu làm theo, là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Lucifer, kẻ có ánh sáng rực rỡ nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn luôn thi hành thánh ý Chúa như con được biết. Ôi lạy Chúa. Ngày 14 tháng 7, lúc 3 giờ, tôi nhận được một lá thư của cha Sophoku. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và sẽ không hé môi về điều ấy với bất cứ thù tạo nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con. Ôi lạy Chúa, và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau. Tôi có lòng tôn kính Đức Tổng Thần Mikae một cách đặc biệt. Ngài không có một tấm gương nào để noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa, thế mà Ngài đã tận trung làm trọn thánh ý Chúa. Ngày 15 tháng 7, trong giờ thánh lễ, tôi dâng mình trọn vẹn cho Cha trên trời, nhờ trái tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu. Chớ gì, người hãy sử dụng tôi tùy ý người. Tự con chỉ là hư vô, và trong nỗi khốn nạn của con không có giá trị gì. Vì thế, con phó mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa, ngày 16 tháng 7, tôi đang học theo Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo, vì Người là chính sự thiện hảo, và để có thể được gọi là con Cha trên trời. Sáng nay có người làm tôi tổn thương. Trong lúc đau khổ, tôi đã cố gắng kết hợp ý chí tôi với thánh ý Chúa và ca ngợi Thiên Chúa bằng sự im lặng. Vào buổi chiều, tôi đi chầu 5 phút. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy tượng chuộc tội trên ngực tôi trở nên sống động. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, đau khổ sẽ là dấu chỉ cho con biết rằng Cha ở bên con. Linh hồn tôi hết sức xúc động trước những lời này. Ôi Chúa Giêsu, tôn sư và hướng đạo của con chỉ có thể thưa chuyện với Chúa mà thôi. Không thưa chuyện với ai dễ dàng cho bằng với Chúa. Ôi Thiên Chúa, trong đời sống thiêng liêng của tôi luôn luôn nắm chặt tay vị linh mục. Tôi sẽ trình bày với Cha giải tội của tôi về đời sống thiêng liêng và những nhu cầu của nó. Ngày 4 tháng 8 năm 1936, nỗi khốn cực nội tâm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cơn hấp hối. Bỗng nhiên sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi, và tôi cảm thấy mình như đang ở dưới quyền năng của Thiên Chúa chí công. Phép công thẳng của Người xuyên thấu cốt tủy của tôi. Bên ngoài, tôi mất hết sức lực và ý thức. Qua đó, tôi nhận biết sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng hèn hạ của mình. Một cực hình dữ dội làm linh hồn tôi đớn đau. Linh hồn nhận ra những hành vi của mình đầy những ô nhơ. Khi ấy, sức mạnh niềm tin thác được đánh thức trong linh hồn, và linh hồn khát khao Thiên Chúa bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, linh hồn nhận ra mình đứng hẹn và mọi sự chung quanh hoàn toàn đều là giả dối. Khi diện đối diện với sự thánh thiện nhường ấy, ôi linh hồn tội nghiệp. Ngày 18 tháng 8, tôi cay cực vì những cám dỗ sượng rùng suốt ngày. Những lời lọng ngôn chực nhảy bổ khỏi môi miệng tôi, và tôi cảm thấy ngao ngán với tất cả những gì là thánh thiện và thần linh. Tuy vậy, tôi đã chiến đấu suốt ngày. Đến tối, tâm trí tôi nặng trĩu. Trình bày điều này với Cha giải tội thì được ích gì? Ngài sẽ cười nhạo cho. Một cảm giác ngao ngán và chán chường tràn ứ linh hồn tôi, và tôi dường như không thể rước lễ trong tình trạng này. Khi tôi nghĩ đến việc không được rước lễ, một nỗi đớn đau quặn tắc linh hồn đến độ tôi cực oan khóc giữa nhà nguyện. Nhưng đột nhiên nhận ra các chị em cũng đang ở đây, nên tôi quyết định đi ra vườn, ẩn mình đi, để ít ra cũng được khóc lóc lớn tiếng. Khi ấy bỗng nhiên Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán: "Con đang định đi đâu đó?" Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giêsu tất cả nỗi buồn thương của tôi, và những nỗ lực của Satan cũng đã chấm dứt. Khi ấy Chúa Giêsu phán với tôi: "Niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân." Và thình lình người biến đi, tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút. Đó là điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được. Người là Thiên Chúa tối cao. Ngày 7 tháng 8 năm 1936. Khi tôi nhận được bài báo viết về lòng thương xót Chúa, cùng với bức hình, sự hiện diện của Chúa ngập lúc tôi một cách lạ thường. Và khi được đắm đuối giữa lời kinh tạ ơn, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng, giống như trên bức hình. Tôi cũng thấy cha Ahaz và cha Sophoco dưới chân Chúa. Cả hai cha đang cầm bút trên tay. Những luồng ánh sáng và lửa giống như tia chớp phát ra từ ngòi bút của các ngài và chiếu vào một đám đông đang hối hả mà tôi không biết ở đâu. Hễ ai được tia sáng chiếu vào lập tức quay lại với đám đông và giang tay ra cho Chúa Giêsu. Một số người trở về rất vui mừng, trong khi một số khác rất đau đớn và hối hận. Chúa Giêsu chăm chú nhìn hai cha hết sức âu yếm. Sau đó một lúc, tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu và tôi thưa với người: "Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa hãy cất con đi, vì thánh ý Chúa đã được hoàn thành." Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Thánh ý cha vẫn chưa được hoàn thành nơi con. Con còn phải chịu nhiều đau khổ. Tuy vậy, cha ở với con, đừng sợ hãi." Tôi còn nói rất nhiều với Chúa Giêsu về cha Ahaz và cha Sophoco. Tôi biết Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì tôi xin, và người sẽ ban cho các ngài những điều ấy. Tôi cảm nhận và biết Chúa Giêsu hết lòng yêu thương các ngài. Tôi không viết ra một cách chi tiết, nhưng tôi biết rõ, và điều này làm tôi rất hạnh phúc. Ngày 15 tháng 8 năm 1936, trong thánh lễ do cha Ahaz cử hành, một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu Hài Nhi. Chúa Hài Nhi đang trên tay mẹ. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng, và mẹ Thiên Chúa nói với tôi: "Con hãy xem, mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay ngài một cách bảo đảm dường nào. Con cũng hãy giao phó linh hồn cho ngài và trở nên một trẻ thơ với ngài như vậy." Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tin khác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch dịu kỳ, trong suốt. Trên vai mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần. tức là màu xanh dương rất dịu. Mẹ để đầu trần, tóc xõa xuống. Mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn cha với vẻ trìu mến. Nhưng một lúc sau, cha bẻ chú hài đồng xinh đẹp ra và dòng máu tươi chảy trào xuống. Cha cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được, vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con. Điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức. Trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống, tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. Trong nơi sâu thẳm kinh nghiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối, muôn hình vạn trạng do thánh ý Chúa gửi đến còn ngọt ngào hơn sự sẵn danh, lời ngợi khen và lòng kính do ý riêng tôi. Lạy Chúa Giêsu, con xin tạm biệt Chúa. Hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng yêu dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa. Con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa. Ngày 13 tháng 7, trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân. Tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng, và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng cho Ngài. Tôi coi những lời cha giải tội còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại. Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu tự gia. Tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa. Nơi lòng thương xót vô biên của người là tất cả sự cậy trông của tôi. Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa ủy thác cho tôi đang được khởi động. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Thần bản mệnh. Ngài dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi băng qua rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng tên. Các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi: ai là cha linh hướng của con? Tôi trả lời: đó là cha A. Đang khi các thánh còn muốn nói thêm, Thiên Thần bản mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một phần sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được, vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên thiên thần bản mệnh nói với tôi, đây là tòa của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa. giờ thánh ngày thứ năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng tiệc ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa, thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết. Toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi. Linh hồn người Chúa trang niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên trọn. Giờ đây chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn. Sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Yếu tính cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Suốt đời, tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này. Sau giờ thánh, khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn. Tôi sắp mình xuống đất trước mặt Chúa, nài xin lòng thương xót của người. Trong 2 giờ đồng hồ, với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy và biết lòng thương xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả chỉ vì một tội. Tháng 9, thứ sáu đầu tháng. Vào buổi tối, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ bị một lưỡi gươm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp, nhưng chưa thể làm được vì mẹ người đang bao bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chụp lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan, cho Ba Lan dấu yêu của tôi, vì đã không biết ơn mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương yêu dấu của chúng tôi, nhưng thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước sánh với một triều sóng sự dữ. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng một cơn sóng? À, được, một giọt nước tự nó không là gì, nhưng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và toàn thể hỏa ngục. Quyền toàn năng của Chúa có thể làm được mọi sự. Một lần kia, tôi từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn. Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được lòng thương xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chay đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ được ơn thánh cho lòng lân tức vô cùng của cha. Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến lòng thương xót vô cùng của cha. Cha khát khao bao tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào lòng thương xót cha. Lạy Chúa Giêsu, sự sống và chân lý, tôn sư của con, xin hướng dẫn mọi bước chân cuộc đời con để con biết hành động theo thánh ý Chúa. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy ngay tòa con kiên Thiên Chúa, và trước ngay tòa ấy có ba vị thánh: Thánh Stanislas Kostka, Thánh André Bourbola và Vua Thánh Casimir. Các ngài đang khẩn cầu cho đất nước Ba Lan. Thình lình tôi nhìn thấy một quyển sách lớn đặt trước ngay tòa và được trao cho tôi đọc. Quyển sách được viết bằng máu. Tuy nhiên tôi không đọc được gì ngoại trừ thánh danh Giêsu. Khi ấy tôi nghe lời này nói với tôi: giờ của con vẫn chưa đến. Lúc đó quyển sách được cất đi khỏi tôi, và tôi nghe những lời này: con sẽ làm chứng cho lòng thương xót vô cùng của cha. Trong quyển sách này có ghi danh tánh những linh hồn đã làm vinh danh lòng thương xót của cha. Tôi ngập tràn sướng vui khi thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa cao cả nhường ấy. Vào một dịp kia, tôi biết được tình trạng của hai chị kia, trong bụng đang lầu bầu vì lệnh mẹ bề trên đã truyền cho họ. Và do đó, Thiên Chúa đã rút lại và không ban cho họ rất nhiều ơn đặc biệt. Tim tôi nhói lên khi thấy như vậy. Lạy Chúa Giêsu, thật buồn biết bao khi chúng con lại là căn cớ làm uổng phí các ân sủng. Ai hiểu được điều này sẽ luôn sống trung thành. Thứ năm, mặc dù hôm nay rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm một giờ thánh. Tôi không thể cầu nguyện, cũng không thể quỳ được, nhưng vẫn lưu lại suốt giờ cầu nguyện và liên kết trong tinh thần với những linh hồn đang thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn. Gần đến cuối giờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu, người chăm chú nhìn tôi và hết sức dịu dàng nói: lời cầu nguyện của con rất đẹp lòng cha. Sau những lời ấy, một sức mạnh phi thường và một niềm hoan lạc thiêng liêng đổ vào linh hồn tôi. Sự hiện diện của Thiên Chúa tiếp tục tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, điều gì sẽ xảy đến cho linh hồn nếu được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện? Không bút mực nào đã từng hoặc sẽ diễn tả cho được. Ôi Chúa Giêsu, con hiểu rằng lòng thương xót Chúa vượt quá mọi trí tưởng tượng, và vì vậy con nài xin Chúa làm cho tâm hồn con được lớn lao, để có đủ chỗ cho nhu cầu của tất cả mọi linh hồn đang sống trên mặt đất này. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu con vươn xa vượt quá trái đất này, đến với các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và con muốn thi thố lòng nhân ái đối với các ngài bằng những lời kinh xin ân xá. Lòng thương xót Chúa vô tận vô cùng, vì chính Chúa là đấng vô cùng. Cho dù con có dùng những lời hùng biện nhất hiện có để diễn tả lòng thương xót Chúa, tất cả điều ấy cũng chẳng là gì nếu so sánh với thực tại. Ôi Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ xác hồn của người lân cận. Ôi Chúa Giêsu của con biết Chúa sẽ đối xử với chúng con giống như chúng con xử đối với người lân cận. Lạy Chúa, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống cuộc đời ích lợi cho mọi người. ngày 14 tháng 9 năm 1936. Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Vinius đến thăm chúng tôi. Mặc dù Ngài lưu lại với chúng tôi rất vắng, nhưng tôi vẫn có cơ hội thưa chuyện với vị giáo chức xứng đáng này về công cuộc của lòng thương xót. Ngài tỏ thái độ rất thuận lợi với công cuộc lòng thương xót. Ngài nói: "Này chị, hãy hoàn toàn an tâm. Nếu điều này nằm trong những chương trình của Chúa Quan Phòng, thế nào cũng sẽ xảy đến. Trong lúc này, chị hãy cầu xin một dấu chỉ bên ngoài rõ ràng hơn. Ước gì Chúa Giêsu ban cho chị một tri thức rõ ràng hơn về điều này. Tôi xin chị ráng đợi thêm một ít nữa. Chúa Giêsu sẽ an bài các hoàn cảnh để mọi sự sẽ sáng tỏ đâu vào đó." Ngày 19 tháng 9 năm 1936, khi chúng tôi rời phòng vị bác sĩ và ghé vào nhà nguyện của dưỡng đường một lát, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: "Hỡi con nhỏ cha, chỉ thêm một ít giọt vào chén của con nữa thôi, không lâu nữa đâu." Niềm hoang lạc chất nhất linh hồn tôi. Đây là tiếng gọi đầu tiên của Đấng Lăng Quân và Tôn Sư của tôi. Tim tôi tan vỡ và linh hồn tôi ngụp lặng giữa đại dương lòng thương xót Thiên Chúa. Trong một lúc, tôi cảm thấy sứ mạng của tôi đang khởi đầu một cách tuyệt hảo. Cái chết không hề hủy diệt những gì tốt hảo. Tôi cầu nguyện nhiều nhất cho các linh hồn đang chịu đau khổ nội tâm. Một lần kia, tôi nhận được ánh sáng về hai chị kia. Tôi hiểu rằng một người không thể cư xử với mọi người một cách như nhau. Một số người có cách kết thân với người khác một cách kỳ lạ. Thế rồi, khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, họ tìm cách khai thác người kia từng lời một. Và rồi khi đến lúc, họ lại dùng chính những lời ấy để làm tổn thương người kia. Lạy Chúa Giêsu, sự yếu đuối của con người thật kỳ lạ. Lạy Chúa, tình yêu Chúa ban cho linh hồn sự khôn ngoan cẩn trọng khi xử đối với tha nhân. Ngày 24 tháng 9 năm 1936, mẹ bề trên truyền cho tôi đọc một chục kinh Mân Khôi, bù lại các việc đạo đức khác rồi đi ngủ. Vừa đặt mình xuống, tôi đã thiếp đi vì quá rã rời. Nhưng sau đó một lúc, tôi đã thức giấc vì cơn đau. Thật là một cơn đau kinh hoàng, đến độ tôi không sao động đậy được một chút. Thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng 3 tiếng. Tôi định đánh thức chị nhà tập cùng ở chung phòng, nhưng sau đó lại nghĩ chị ấy chẳng giúp gì được. Thôi để chị ấy ngủ. Đánh thức chị ấy dậy tội nghiệp. Tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Ngoài ra, tôi chẳng thể cầu nguyện gì được. Khi cơn đau dịu bớt, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng tôi vẫn không sao cử động được, vì mỗi lần gượng là cơn đau lại trở lại. Đến sáng, tôi cảm thấy rất mỏi mệt, mặc dù không còn đau đớn. Tuy nhiên, tôi không thể trỗi dậy đi dự thánh lễ. Tôi tự nghĩ, nếu sao cơn đau đến thế mà cái chết vẫn chưa đến, vậy thì đau khổ giờ chết ắt phải kinh khiếp lắm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết dù con yêu mến đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng, nhưng bản tính tự nhiên của con vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, nơi con niềm tin thác và lòng thương xót Chúa đã nhanh chóng được đánh thức với tất cả sức mạnh của nó, và mọi sự khác đều phải nhường bước. Như bóng tối phải thối lui trước những tia nắng mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, lòng tự ái của Chúa thật cao vời. Lòng nhân lành Chúa thật quá thân thương với con, đã làm cho con dám nhìn thẳng vào cái chết. Con biết không gì xảy ra đến với con mà không có phép của Chúa. Con ước mong được tôn vinh lòng tự ái vô bờ của Chúa suốt cuộc đời con, trong giờ chết, trong ngày sống lại, và trong cõi vĩnh hằng. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sức mạnh, là niềm vui an bình, là chốn an nghỉ của con. Linh hồn con mỗi ngày được tưới tắm trong những tia sáng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời của con, không giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm lòng thương xót Chúa. Con không cậy vào điều gì trong đời mình, nhưng vào lòng thương xót vô bờ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đó là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời con. Linh hồn con được no thỏa lòng thương xót Chúa. Ôi, Chúa Giêsu bị tổn thương đau đớn biết bao vì thói phong ân của một linh hồn ưu tuyền. Thật là một cuộc tử đạo cho tình ái khôn tả của người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tất cả hữu thể vô cùng của người. Và hãy tưởng tượng một hạt bụi hèn hạ mà lại khinh dễ tình yêu ấy. Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy sự vô ơn này. Vào một dịp kia, tôi đã được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của Cha. Cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót Cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm nay, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của Cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của Cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính lòng thương xót của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của Cha. Một lần kia, khi cảm thấy quá rã rời đau đớn, tôi đến trình bày với mẹ bề trên và được dạy rằng hãy tập chịu đau khổ cho quen. Tôi lắng nghe tất cả những gì mẹ dạy và sau đó ra đi. Ai nấy đều biết mẹ bề trên có lòng yêu thương những người chung quanh, nhất là những chị em yếu bệnh. Tuy nhiên, đối với tôi, điều lạ là Chúa Giêsu đã để mẹ không hiểu tôi, và mẹ đã thử thách tôi nhiều về mặt này. Riêng trong ngày này, tôi cảm thấy yếu nhược, nhưng vẫn đi công tác. Cứ chốc chốc tôi lại thấy rã rời. Trời nóng bức đến nỗi một người không làm việc cũng cảm thấy hãi hùng. Huống hồ phải nói thế nào khi phải làm việc đang lúc đau khổ. Thành ra đến trưa, khi ngưng công việc, với hết niềm tin thác, tôi ngước lên trời và thở than cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin che mặt trời đi, vì con không thể chịu nổi cái nóng này nữa. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, một đám mây trắng che khuất mặt trời. Và kể từ lúc đó, cái oi bức đã giảm rất nhiều. Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu trách mình vì đã không chịu đựng nóng bức mà lại xin ân giảm. Chính Chúa Giêsu đã cho tôi được thoải mái.